Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Hà, Mai Vân, Thình Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin ngày mùng 4 tháng Giêng 2014. Chính quyền Campuchia giải tán đối lập tại công viên tự do và cấm biểu tình. Đối lập Miến Điện kêu gọi quân đội tham gia tiến trình cải tổ hiến pháp. Tại Iraq, thành phố Fallujah đã rơi vào tay Al-Qaeda. Biểu tình bạo động tiếp diễn tại Ai Cập, 13 người chết, 60 người bị thương. Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Hun Sen khai chiến với lực lượng công nhân Campuchia. Một tác phẩm về vụ án Lễ Chi Viên bị đình chỉ xuất bản tại Việt Nam. RFI phỏng vấn nhà văn Hoàng Minh Tường từ Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, tại Phnom Penh, một ngày sau khi nổ súng hạ sát 4 công nhân mai dệt đình công đòi tăng lương, chính quyền Campuchia đã tấn công vào công viên tự do, giải tán, truy đuổi hàng trăm cảm tình viên của đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc. Lo ngại trước áp lực của phong trào chính trị và xã hội đe dọa chế độ, chính quyền Hun Sen ra lệnh cấm tập hợp và biểu tình, xin trích, cho đến khi tình hình ổn định. Có lẽ để tránh đổ máu, đảng đối lập đã tuyên bố đình chỉ chiến dịch xuống đường dự trù diễn ra trong 3 ngày kể từ ngày mai Chủ nhật. Từ Phnom Penh, thông tin viên Stephanie J. tường thuật.
Từ hơn 20 ngày qua, cả trăm cảm tình viên đến từ mọi miền đất nước tập hợp tại công viên tự do, nơi phe đối lập Campuchia chiếm đóng. Ở đây đã được dựng lên cả một khán đài để mỗi một ngày các lãnh đạo của phong trào lên thuyết trình. Ngoài ra thì người biểu tình còn lập cả bàn thờ để cúng lễ cầu nguyện. Trong chưa đầy một giờ đồng hồ sáng nay, khán đài cũng như là bàn thờ đã bị dẹp hết, chỉ còn lại những đồ vật ngổn ngang. Toàn khu phố chung quanh công viên đã bị bao vây, cảnh sát chống bạo động Campuchia giải tán và trục xuất người biểu tình khỏi khu vực này. Có những người mặc thường phục, cầm những thanh sắt dài, tiếp tay với cảnh sát. Nhân viên an ninh Campuchia được trang bị dùi cui để đối phó với mọi tình huống. Một khi hoàn thành nhiệm vụ giải tán những người đã cắm trụ tại công viên tự do, thì hai chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời, như thể đó là một dấu hiệu chiến thắng. Cùng lúc thì các toán cảnh sát tiếp tục truy lùng những nhóm người biểu tình đã tứ tán. Chính quyền Campuchia dường như không còn kiên nhẫn sau khi đã tỏ thái độ khoan nhượng trong nhiều tháng qua. Đây là một điều hiếm thấy ở Campuchia. Hồi kết của khủng hoảng chính trị đã kéo dài từ 5 tháng qua tại xứ chùa tháp thêm xa vời. Đối lập Campuchia phản đối kết quả bầu cử quốc hội hồi tháng 7 vừa qua và luôn đòi Thủ tướng Hun Sen phải từ chức.
Démission du Premier ministre Hun Sen, Stéphanie J. Phnom Penh, RFI.
Bên cạnh Campuchia, đảng cầm quyền tại Thái Lan đã khởi động chiến dịch tranh cử quốc hội. Bất chấp phản đối của phong trào đối lập, đảng Pua Thái của đương kim Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat đã quyết định khởi động vào ngày hôm nay 4 tháng Giêng, chiến dịch vận động tranh cử vào quốc hội mới. Cuộc bầu cử dự trù vào tháng 2 tới đây đã bị phe đối lập tẩy chay, trong lúc những người biểu tình chống chính phủ đang chuẩn bị, gọi là đóng cửa Bangkok. Mai Vân trình bày.
Chiến dịch vận động tranh cử của đảng Pua Thái bắt đầu bằng những cuộc meeting tại miền Bắc và ở vùng ngoại ô thủ đô Bangkok, nơi mà trong thời gian gần đây đã bị nhiều cuộc biểu tình đã làm cho 8 người thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương. Lãnh đạo đảng Pua Thái tuyên bố tin tưởng rằng chiến dịch sẽ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi không phải là những kẻ gây ra xung đột. Nhân vật này cho biết thêm rằng khẩu hiệu cuộc vận động tranh cử sẽ là kêu gọi mọi người đi bỏ phiếu để bảo vệ nền dân chủ, hết lời dẫn. Trong lúc đó, thì phong trào biểu tình của phe đối lập chống đối chính phủ đã đe dọa là sẽ phá vỡ cuộc bầu cử vào ngày mùng 2 tháng 2. Họ cũng đã tuyên bố là sẽ chiếm đóng Bangkok kể từ ngày 13 tháng Giêng và có kế hoạch tổ chức nhiều cuộc tuần hành ở thủ đô, bắt đầu từ ngày mai, để tạo thêm động lực cho chiến dịch chiếm đóng Bangkok. Riêng Ủy ban Bầu cử Quốc gia, sau khi đã yêu cầu dời lại cuộc bầu cử và đã bị chính phủ từ chối, chỉ vào hôm qua, định chế này cho biết là cuộc bầu cử sẽ được tiến hành như dự kiến.
Cũng tại Đông Nam Á, lãnh đạo đối lập Miến Điện, ông San Suu Kyi kêu gọi quân đội hỗ trợ tiến trình cải tổ hiến pháp. Kể từ khi trở lại sân khấu chính trị Miến Điện, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ông San Suu Kyi luôn coi việc sửa đổi hiến pháp là ưu tiên hàng đầu. Theo bà, bản hiến pháp hiện hành được thông qua vào năm 2008, không công bằng, và không phù hợp với nền dân chủ. Lãnh đạo Miến Điện kêu gọi quân đội hãy tham gia tu chính hiến pháp. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Phát biểu nhân kỷ niệm 66 năm ngày Miến Điện giành được độc lập vào hôm nay, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố, chúng ta phải công khai nhìn nhận bản hiến pháp đang hiện hành không công bằng, không còn phù hợp với những giá trị của một nền dân chủ. Quân đội không thể đặt mình trước sự chọn lựa là nên hay không nên sửa đổi hiến pháp, mà quân đội phải tham gia và phải đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình đó từ trong nguyên văn. Hiến pháp Miến Điện hiện nay đã được thông qua năm 2008, dành nhiều đặc quyền cho quân đội nước này. Văn bản nói trên, ngoài ra còn quy định là tất cả những ai kết hôn hoặc là có con với một người nước ngoài không được bầu vào chức vụ Tổng thống Miến Điện. Điều khoản nói trên nhằm cản đường bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử. Thế nhưng kể từ khi được trả tự do vào cuối năm 2010, bà Aung San Suu Kyi luôn khẳng định là bà sẽ đại diện cho Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ để ra tranh cử Tổng thống vào năm tới. Hiện nay, một ủy ban tại Quốc hội Miến Điện bao gồm nhiều thành phần kể cả phe quân đội đang nghiên cứu khả năng điều chỉnh hiến pháp. Đến cuối tháng này, ủy ban nói trên sẽ trình lên Tổng thống Thanh Sen một bản báo cáo chung cuộc. Vừa qua, Tổng thống Miến Điện cũng cho biết ông ủng hộ tiến trình sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là đồng ý để xét lại điều khoản cấm một công dân Miến Điện kết hôn với người nước ngoài ra tranh cử Tổng thống. Dù sao đi chăng nữa thì trong mọi trường hợp sửa đổi hiến pháp tại Miến Điện phải có sự đồng thuận của bên quân đội, lý do là một dự luật cải tổ hiến pháp phải được ít nhất 75% các đại biểu quốc hội thông qua, mà hiện tại thì bên quân đội đang chiếm 1/4 số ghế tại quốc hội.
Tại Bắc Triều Tiên, giới lãnh đạo vừa lên đình khánh thành trong tuần này một trạm trượt tuyết mới rất ngoạn mục ở vùng núi Masik, miền đông nam của Bắc Triều Tiên. Đây là công trình quan trọng nhất của lãnh đạo Kim Jong-un từ khi lên cầm quyền cách nay 2 năm. Đến viếng công trình đã hoàn tất vào hôm thứ Ba. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thúc giục là trạm phải mở cửa, đón khách càng sớm càng tốt. Đề án du lịch này tại một nước đang bị cấm vận quốc tế và thiếu lương thực gây nhiều ngạc nhiên. Thông tin viên RFI Frederick Osakyas từ Seoul tường thuật.
Des skieurs nord-coréens en tenue fluo dévalent.
Vận động viên trượt tuyết Bắc Triều Tiên trong bộ áo fluo lao xuống dốc trong tiếng hoan hô của đám đông đến xem. Đây là những hình ảnh khá bất ngờ mà đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên đã phát lại. Với trạm thể thao mùa đông này, lãnh tụ tối cao Kim Jong-un muốn cho thấy hình ảnh một lãnh đạo biết chăm lo cho đời sống của người dân. Những người tập trượt tuyết sẽ cảm nhận sự quan tâm trìu mến của đảng, như ông Kim Jong-un tuyên bố. Thật ra, theo đánh giá của các nhà phân tích, đề án trên nhằm mục tiêu thu hút ngoại tệ, thu hút du khách từ các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng đất nước này bị cô lập, hạ tầng cơ sở giao thông, liên lạc thiếu thốn trầm trọng, thì không biết tính toán này có thành công đến đâu. Nhưng trạm trượt tuyết vừa khánh thành cho thấy một điều, đó là khả năng của Bình Nhưỡng luồn lách để tránh né trừng phạt mà quốc tế áp đặt do chương trình hạt nhân và hỏa tiễn, để nhập được nhiều loại thiết bị như canon bắn tuyết, được xem là xa xỉ phẩm, vì trên lý thuyết việc nhập các mặt hàng này bị cấm.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Một thành phố lớn tại Iraq, không xa thủ đô Baghdad, rơi vào tay phe nổi dậy Al-Qaeda. Chính phủ Iraq đã mất quyền kiểm soát thành phố Fallujah bị Al-Qaeda chiếm được sau những trận đánh dữ dội giữa quân đội chính phủ và phe Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, chống lại thủ tướng Maliki thuộc phái Shiite. Thành phần Al-Qaeda nổi dậy tại Iraq mang tên Nhà nước Iraq và Trung Đông đã chỉ định một thị trưởng mới và tuyên bố thành lập nước Hồi giáo tại thành phố chỉ cách Baghdad có 60 cây số. Thanh Hà cho biết thêm chi tiết.
Vào sáng nay, một quan chức cao cấp đặc trách về vấn đề an ninh của tỉnh Al-Anbar cho biết là chính quyền không còn kiểm soát Fallujah. Đây là thành phố lớn thứ nhì của tỉnh và đã bị nhóm mang tên EIIE là thâu tóm. Đây là cánh tay nối dài của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Iraq. Trong vụ xung đột ngày hôm qua, ít nhất đã có 32 thường dân và khoảng 70 tay võ trang của Al-Qaeda thiệt mạng. Cách nay 2 ngày, tổ chức EIIL đã chiếm được nhiều khu vực chung quanh thành phố Ramadi, cách Baghdad khoảng 100 cây số. Các cuộc chạm súng đã bắt đầu nổ ra ở Ramadi vào hôm đầu tuần và bạo động đã lan tới Fallujah. Năm 2003, hai thành phố Ramadi và Fallujah từng là căn cứ của phe nổi dậy chống lại sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq. Bản tin của AFP vào hôm nay nhắc lại là từ một năm qua, tỉnh Al-Anba đã trở nên thành trì của phe chống đối thủ tướng Iraq Maliki. Ông này bị tố cáo là thâu tóm quyền lực và gạt phe Hồi giáo theo hệ phái Sunni ra khỏi tiến trình chuyển tiếp chính trị của Iraq.
Không những gây khó khăn cho chính phủ Iraq, mà lực lượng Al-Qaeda mang tên là quân đội Iraq và vùng Trung Đông cũ đã gửi quân sang chiến đấu tại Syria. Trước tình thế này, đối lập võ trang Syria đã thành lập một liên minh mới, một liên minh võ trang mang tên quân đội Mujahideen, tuy cùng mục tiêu lật đổ chính quyền Damascus, nhưng các chiến sĩ Hồi giáo tuyên chiến và tổ chức liên kết với Al-Qaeda, nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông cũ. Theo AFP, trong bản thông cáo công bố vào hôm nay, Liên minh đối lập võ trang quân đội Mujahideen kêu gọi thành viên của tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo Iraq hãy bỏ hàng ngũ Al-Qaeda, gia nhập các lực lượng nổi dậy khác hoặc buông súng hoặc rút ra khỏi Syria. Liên minh quân sự mới cho biết họ có 8 lữ đoàn chiến đấu tại trận địa, nhưng theo AFP, không rõ thực lực của họ ra sao. Lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông cũ từ Iraq xâm nhập vào Syria bị tố cáo có hành động hung bạo, hãm hiếp phụ nữ, cướp bóc dân lành, bắt cóc, tra tấn cấp chỉ huy của các lực lượng nổi dậy khác chống chế độ Damascus. Công bố hình thành liên minh mới này được loan tải trong bối cảnh diễn ra những trận đánh ác liệt giữa quân đội Mujahideen với các chiến binh theo xu hướng Al-Qaeda tại hai tỉnh Alep, Idlib ở phía bắc Syria. Theo AFP, nhiều tổ chức đối lập võ trang Syria như Mặt trận Hồi giáo và Mặt trận Cách mạng Syria đã tham gia tấn công phe theo Al-Qaeda. Hơn 35 chiến binh quân đội nhà nước Iraq đã bị tử thương trong ngày thứ Sáu. Chưa rõ là diễn biến mới tại chiến trường nội địa có khai tử quân đội Syria tự do, cánh võ trang của đối lập Syria hay không. Theo AFP, Liên minh đối lập Syria CNS được Tây Phương và Liên đoàn Ả Rập công nhận đã lên tiếng ủng hộ cuộc chiến đấu chống Al-Qaeda của quân đội Mujahideen. Về phần Hội đồng Quốc gia Syria, ngày hôm nay, hội đồng này xác định sẽ không tham dự hội nghị Geneva II. Nhóm đối lập luôn coi việc Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực là điều kiện tiên quyết để ngồi vào bàn đàm phán. Đan Mạch và Na Uy chịu trách nhiệm chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria với sự hỗ trợ của Nga và Trung Quốc đã gửi tàu trở lại Syria để vận chuyển vũ khí hóa học ra khỏi nước này, theo chương trình của Liên Hiệp Quốc.
CNS giải thích là không thấy bất kỳ một lý do nào để đến dự cuộc họp đã được Mỹ và Nga đề xuất tại Geneva. Mục tiêu của hội nghị là nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc nội chiến Syria đã mở màn từ tháng 3 năm 2011, làm hơn 130.000 người thiệt mạng. Trong khi đó, thì 4 chiếc tàu của Na Uy và Đan Mạch vào hôm qua đã rời khỏi Cyprus để bắt đầu công tác chuyển các chất hóa học độc hại của Syria tới một cảng tại Ý. Khối lượng hóa chất đó sẽ được tiêu hủy, thể theo nghị quyết đã được Liên Hiệp Quốc thông qua hồi tháng 9 năm ngoái. Theo nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thì nhẽ ra các chất hóa học nguy hiểm được sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học phải rời khỏi Syria từ hôm 31 tháng 12 vừa qua.
Biểu tình bạo động tiếp diễn tại Ai Cập, thêm 13 người chết và 60 người bị thương. Hôm nay hàng ngàn người đã xuống đường tại nhiều thành phố Ai Cập. Sau buổi cầu nguyện lớn, theo hãng AFP trích dẫn số liệu cảnh sát, xung đột giữa người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi và lực lượng an ninh đã làm cho ít nhất 13 người chết và 62 người bị thương.
Các cuộc xung đột phần lớn diễn ra tại thủ đô Cairo, nhưng bạo động cũng diễn ra tại một số thành phố lớn như Alexandria, Ismailia, v.v. Theo giới quan sát và nhân chứng tại chỗ, thì số người chết không cao hơn bao nhiêu so với những ngày thứ sáu khác trước đây. Nhưng điều đáng chú ý lần này là chủ ý xung đột thấy rõ giữa hai bên. Nếu hai bên vẫn đối chọi với nào là lựu đạn cay, đạn chì, nào là bơm xăng, gạch đá, ném vào nhau như những lần trước, thì hôm qua lại có thêm một vũ khí mới, bom đinh, một loại bom tự tạo chứa đầy đinh mà những người biểu tình ủng hộ ông Morsi và phe huynh đệ Hồi giáo dùng để ném vào cảnh sát và người phe ủng hộ chính quyền. Cảnh sát đã bắt 120 người. Chiếu theo luật mới cấm tập hợp biểu tình ủng hộ huynh đệ Hồi giáo, thì những người này có thể bị nhiều năm tù. Bất chấp lệnh cấm và đàn áp, thì phe ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo hôm nay vẫn muốn tiếp tục xuống đường. căng thẳng có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong 10 ngày tới đây, vì ngày 14 và 15 là ngày trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. Những người ủng hộ ông Morsi được lệnh tẩy chay cuộc bỏ phiếu và họ tập hợp chống lại lộ trình chính trị mà quân đội đã thiết lập sau khi lật đổ Tổng thống Hồi giáo Morsi ngày 3 tháng 7 năm ngoái.
Chính quyền Cuba cho dân mua xe hơi nhưng với giá chóng mặt làm nhiều người dân Cuba thất vọng.
Sau gần nửa thế kỷ giới hạn cấm đoán thì chính quyền Cuba vào hôm qua chính thức cho phép việc mua bán tự do xe hơi, nhưng với giá cực kỳ cao, khiến hiếm ai có thể vói tới. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP tại La Habana, thì một chiếc xe Peugeot được yết giá 239.500 đô la. Nhiều chiếc xe cũ, xe công vụ do nhà nước thải ra cũng được bày bán và cũng với giá làm nản lòng người mua. Như một chiếc Hyundai Sonata 2010 được bán ra với giá 60.000 đô la. Theo AFP, nhiều người Cuba đã rất vui mừng trước thông tin đưa ra ngày 19 tháng 12 vừa qua, mà theo chính quyền Cuba là để đáp ứng với tình hình mới của kinh tế và để đổi mới đội xe, gồm những loại xe của Mỹ vào những năm 1950 và những xe Liên Xô những năm 1970 và 80. Tuy nhiên, nhìn vào giá bán các xe mới cũng như cũ, thì người Cuba rất bực tức, cho rằng họ bị lừa, chính phủ đùa cợt với họ, vì khả năng người bình thường không thể vói tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khai chiến với lực lượng công nhân toàn quốc. Chính quyền Campuchia đã sử dụng đến bạo lực để đối phó với phong trào lao động, nổ súng bắn chết công nhân đình công, gây hấn với 650.000 lao động trong ngành mai dệt, nguồn ngoại tệ huyết mạch của xứ Chùa Tháp. Để đối phó với phong trào công nhân bãi công đòi tăng lương, chính quyền Campuchia đã sử dụng các biện pháp thô bạo nhất. Hôm qua, hàng chục ngàn công nhân mai dệt Campuchia đã biểu tình trong khuôn khổ chiến dịch toàn quốc tranh đấu. Bị cảnh sát ngăn chặn, họ ném đá và chai xăng Molotov vào nhân viên công lực. Cùng lúc đó, cảnh sát đặc biệt chống bạo động đã xung phong vào khu kỹ nghệ Canada, trong đó có nhiều cơ xưởng gia công các hiệu quần áo nổi tiếng của Tây Phương, bắn chết 4 người biểu tình, trong đó có một nữ sinh theo cha mẹ tham gia đình công và làm bị thương 21 người khác. Sáng nay, 4 tháng Giêng, một lực lượng công an, cảnh sát dân phòng đông đảo lại tràn vào công viên tự do, đập phá lều trại tạm trú của công nhân. Đô trưởng Basso Chetvong tuyên bố kể từ hôm nay, cho đến khi có lệnh mới, cấm không được biểu tình hay tập họp tại thủ đô. Phát ngôn viên lực lượng quân cảnh Ken Tito khẳng định không cho phép sinh hoạt chính trị trong công viên dân chủ, còn được gọi là công viên tự do, nơi mà chính quyền Hun Sen chấp nhận cho những tiếng nói phản kháng được tự do phát biểu. Theo AFP, biện pháp đàn áp vào sáng nay tuy không gây đổ máu đã bị đối lập lên án. Phát ngôn viên của đảng cứu nguy dân tộc Jim Sovan gọi đây là hành động của chế độ độc tài cộng sản. Ông nói rằng người biểu tình đã chạy trốn để tránh bạo lực. Đảng cứu nguy dân tộc chỉ thị cho thành viên giữ bình tĩnh chờ ban lãnh đạo tìm một chiến lược mới. Câu hỏi đặt ra là tại sao Hun Sen sử dụng đến bạo lực, để làm gì và sẽ đi đến đâu? Lãnh đạo đối lập Samensi cho rằng mục tiêu đàn áp của chính quyền Hun Sen không phải chỉ đánh phá phong trào đòi tăng lương của công nhân dệt may, mà còn nhắm vào lực lượng thợ thuyền lao động trên toàn quốc và qua đó là trấn áp đối lập chính trị. Theo hãng Reuters, xung đột giữa chính quyền và lực lượng công nhân chứng tỏ tình hình xã hội tại Campuchia đã suy thoái nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, đảng cứu nguy dân tộc đã kết hợp mục tiêu tranh đấu chính trị, đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức, đòi bầu cử lại quốc hội, kết hợp với phong trào tranh đấu của công nhân đòi tăng lương. Cũng theo Reuters, thật ra thì đối lập Campuchia đã tìm cách làm dịu lòng căm phẫn của công nhân, giới hạn yêu sách của họ ở mức độ chấp nhận được, với lời hứa là tranh đấu cho lương công nhân sẽ tăng từ 80 đô la hiện nay lên 160 đô la. Trong khi đó thì chính quyền Hun Sen không cho tăng hơn 100 đô la mỗi tháng và đã ra lệnh cưỡng bách công nhân trở lại làm việc. Vấn đề là với mức sinh hoạt tại Campuchia, thu nhập 100 đô la mỗi tháng không cho phép người công nhân nuôi sống gia đình. Do vậy, hành động đàn áp bắn công nhân biểu tình gây hấn với 650.000 lao động cho thấy là Thủ tướng Hun Sen đã lúng túng. Đối với Thủ tướng Hun Sen, nếu tăng lương cho công nhân thì nhiều công ty quốc tế sẽ rút đi, làm thiệt hại nguồn ngoại tệ chính của Campuchia khoảng 5 tỷ đô la mỗi năm, do ngành mai dệt đem lại cho ngân sách nhà nước bên cạnh viện trợ quốc tế. Nhưng nếu không thỏa mãn yêu sách của công nhân thì tình hình xã hội sẽ tiếp tục suy thoái, đình công tiếp diễn, sản xuất ngưng trệ. Theo thẩm định của một đại diện công đoàn, trung bình mỗi ngày bãi công làm thiệt hại từ 20.000 đến 30.000 đô la cho mỗi xưởng mai. Chỉ cần nhân con số này với 500 nhà máy trên toàn quốc thì thấy ngay quy mô thiệt hại. Trong suốt 28 năm độc quyền lãnh đạo, chưa bao giờ Thủ tướng Campuchia đứng trước một tình thế gây go như hiện nay, khi đối lập chính trị và phong trào phản kháng trong xã hội, nhất là công nhân ngành kinh tế chiến lược, đã phối hợp tranh đấu. Cuộc biểu tình hồi cuối tuần trước quy động một biển người là một bằng chứng. Các tổ chức nghiệp đoàn lao động bất bình đã tham gia vào cuộc tuần hành đòi Hun Sen từ chức và bầu cử lại quốc hội. Hành động đàn áp đã bị các tổ chức nhân quyền hoạt động tại chỗ lên án. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc kêu gọi phải điều tra. Campuchia ngày nay không phải là chế độ Bắc Triều Tiên. Liệu đối lập và dân chúng Campuchia sẽ tự trói tay chịu đàn áp như trong một nhà nước độc tài khép kín hay không? Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thanh Phương biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Điểm qua một số sự kiện âm nhạc năm 2013, Đức Bình phỏng vấn nhạc sĩ Huy Tuấn từ Việt Nam. Ngay bây giờ là phần phỏng vấn. Đề tài hôm nay liên quan đến vụ một tác phẩm về vụ án Lệ Chi Viên đã bị đình chỉ xuất bản ở Việt Nam. RFI phỏng vấn nhà văn Hoàng Minh Tường từ Hà Nội.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào nhà văn Hoàng Minh Tường.
Xin chào các khán giả của đài.
Thưa ông, thì được biết rằng cuốn tiểu thuyết mà ông vừa hoàn thành nó gặp sự cố, thì rất là mong trước hết xin ông cho biết cái tình trạng hiện nay của cuốn tiểu thuyết này ạ. Dạ thưa ông.
Mấy hôm nay thì cũng có rất nhiều bạn bè cũng có gọi điện thoại đến để hỏi tôi cuốn tiểu thuyết lịch sử tên là Nguyên Khí. Tôi lấy bối cảnh 27 ngày trước khi mất của cụ Nguyễn Trãi và cụ Nguyễn Thị Lộ. Tôi muốn dựng lại bối cảnh trước cái giai đoạn mà cụ bị cái án oan như vậy. Cuối tháng 11 đưa nhà in, có thể chính tháng 12 là sách đã ra. Thế nhưng mà khi mà đưa xuống nhà in rồi thì tôi được nghe nhà xuất bản Tri Thức thông báo là cuốn sách bị anh Vinh đọc. Thế và họ đề nghị với lại cục xuất bản là không cho in. Thì tôi cũng hỏi trong lý do làm sao. Thế thì thấy đây nhà xuất bản Tri Thức nói là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nghe các anh ấy nói là đã đưa đến một số nhà xuất bản, thế là các nhà xuất bản đấy họ từ chối không in. Thì cái điều này thì họ nói cũng không đúng, vì tôi cũng đưa chỉ có một nhà xuất bản, thực sự là đưa cho mấy ông bạn của tôi, các nhà xuất bản Dân Trí là một nhóm tư nhân để hưu các anh ấy lập ra. Thế là các anh cũng ngại, vì nếu có cái sự cố gì mà xét không ra được thì các anh sẽ bị một là thu hồi giấy phép, hai là bị thiệt hại về kinh tế. Thế thì tôi bảo thế các anh nếu không in thì tôi sẽ đưa cho nhà khác, và tôi đưa đến nhà bản Trí Thức. Thế các anh là nhà sản xuất thì các anh bảo là cái kiểu sách này nếu mà chúng tôi không có chức năng làm tiểu thuyết, nên nếu mà sách này mà anh nghĩ rằng nó có thể là không phải là sách tiểu thuyết thì chúng tôi có thể in được. Thì tôi có nói rằng là các anh hiểu nó là tiểu thuyết cũng được, các anh có thể hiểu đây như là một cuốn sách khảo luận lịch sử cũng có thể được. Nên mà cái nguyên nhân thứ hai, bên cục xuất bản nghe các anh nói lại cuốn sách này là cuốn sách tiểu thuyết, nhà xuất bản Tri Thức là không có chức năng in tiểu thuyết. Thế thì các anh bảo nếu thế này thì nhà xuất bản Tri Thức đành chịu. Thế cho đến bây giờ thì cũng không biết là in ở đâu. Tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ đưa một nhà xuất bản nào đó, ví dụ tôi sẽ đưa nhà xuất bản Hội Nhà Văn, nhưng mà tôi nghĩ là cũng rất khó, là vì trong 70 nhà xuất bản thì tôi nghĩ rằng cái số nhà xuất bản mà họ xài được cái tác phẩm Nguyên Khí của tôi cũng hiếm vô cùng. Và tôi cũng có một cái ý nghĩ khác, tôi vì tôi không gặp cục xuất bản, nhưng có thể các anh sẽ giới thiệu tôi in ở nhà xuất bản khác chắc, thì cái điều đó tôi cũng đang hy vọng.
Dạ thưa nhà văn, thì ông hy vọng như vậy, như cụ thể thì ông có cái tìm kiếm cái con đường để mà có những cái tiếp xúc phía phụ trách cái công việc mà xuất bản đó, dạ thưa ông.
Vâng, tôi cũng đang có ý định như vậy. Thì là một nhà văn mà khi đã viết ra một cuốn sách, tức là anh đã đau đáu suy nghĩ cuốn sách này, tôi cũng nghĩ khá lâu. Một trong những vấn đề mà tôi chăn trở ấy, tức là tôi muốn viết một cuốn sách về thế Tri Thức, và tôi đã suy ngẫm rất nhiều về cái câu chuyện của cụ Nguyễn Trãi và cụ Nguyễn Thị Lộ và cái chết thảm khốc của hai nhân vật mà tôi nghĩ rằng vĩ đại trong lịch sử. Lâu nay thì rất nhiều người đã chết, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng chưa giải mã được cái câu chuyện lịch sử về thấu đáo một trong những cái điều mà cụ Nguyễn Trãi làm mà lâu nay các nhà sử học cũng như các nhà nghiên cứu sau này chưa phát hiện ra và cũng chưa khẳng định, tức là cái vai trò của cụ Nguyễn Trãi trong vấn đề chứng minh cái chủ đề, và nhất là cái thời của Lý Thái Tông. Và chính Nguyễn Trãi là tác giả của cái bộ luật lớn nhất từ trước cái này, tức là bộ Tật Hồng Đức.
Dạ thưa nhà văn, tiểu thuyết thì theo cái hiểu biết thông thường thì là nó mang tính chất hư cấu. Nếu mà các nhà sử học mà đọc cuốn sách của ông thì họ thẩm định như thế nào, đâu là lịch sử và đâu là phần hư cấu?
Vâng, tôi rất muốn là nhân cuốn sách này ra đời thì tôi sẽ được tranh biện với các nhà sử học cuốn sách này tất cả những sự kiện lịch sử. Những nhân vật lịch sử có tên ấy, thì tôi đều hết sức tôn trọng những cái sự kiện lịch sử. Nhưng mà tôi không tôn trọng một cách mù quáng, không tôn trọng một cách là thừa nhận một cách là mặc nhiên. Thì tôi nghiên cứu ngay cả cái đoạn mà Ngô Sĩ Liên viết về cụ Nguyễn Trãi, viết về cái chết của cụ Nguyễn Trãi và cái nhận định về Nguyễn Thị Lộ. Thì tôi nghĩ rằng chính Ngô Sĩ Liên là người đã không dám công tâm, không dám nhìn nhận một lịch sử và viết những điều đó. Chính cái điều ấy mà lâu nay các nhà sử học bị đánh lừa bởi những cái nhận định của Ngô Sĩ Liên về Nguyễn Thị Lộ này. Ví dụ Nguyễn Thị Lộ là một cái người đã ngủ với vua và vì Nguyễn Thị Lộ mà vua bị chết. Thì chính cái điều này tôi biết cái phản bác lại.
Dạ thưa ông, cái cuốn tiểu thuyết của ông thì mặc dù chưa được xuất bản, thế nhưng mà ở cái chương thứ 16 đấy thì là ông đã được công bố ở trên mạng, và sau khi được xem thì át hẳn là người xem thì sẽ bị ấn tượng bởi cái nhân vật Ngô Sĩ Liên. Nếu mà đọc cái chi tiết được mô tả trong cái chương này thì có thể nói rằng nhân vật Ngô Sĩ Liên mà như ông mô tả đấy, thì rõ ràng là con người này đã bán linh hồn cho cái người cầm quyền. Dạ thưa ông.
Vâng, đúng. Trong cái chương đó thì cũng một phần thôi, tại vì Ngô Sĩ Liên là một nhân vật mà được xuất hiện trong cả tác phẩm. Thế nhưng mà đây là cái chương mà tôi tập trung vào để tôi khắc họa một cái sự cố, cũng đồng thời khắc họa một cái bức ngoặt của cuộc đời Ngô Sĩ Liên. Trong không khí là từ ngày 4 tháng 8 cho đến ngày 16 tháng 8, chỉ trong 12 ngày. Đó là một không khí khủng khiếp của kinh thành Thăng Long. Vì Nguyễn Thị Anh lúc đấy là bằng mọi giá phải tiêu diệt Nguyễn Trãi, thì nó không giết Nguyễn Trãi được thì mẹ con Trãi không thể tồn tại. Trên đó là một cái thời kỳ độc tài khủng khiếp. Thế là chính vì trong cái bối cảnh như thế thì tất cả kẻ sĩ chứ không phải chỉ Nguyễn Sĩ Liên là đều rúm gió lại khi mà Nguyễn Thị Anh phát hiện ra là các trí thức tụ tập ở nhà của chị Liên, là Nguyễn Thị Anh cho quân đến dọa thôi. Thế là tất cả đám trí thức tiến sĩ đang ăn uống các thứ lập tức là rúm gió lại, và cái cú đó là cú đòn đánh vào Ngô Sĩ Liên giữa cái sống và cái chết, giữa quyền lực và mất tất cả, hoặc là bị tử tội. Thì lúc đó con người Ngô Sĩ Liên, con người trí thức nói chung là bộc lộ ra, xin trí thức không làm cách mạng được, mà trí thức chỉ theo cách mạng và đi phụ họa cho cách mạng thôi. Cái người làm chính trị nó khác lắm, chứ còn những người trí thức, bản thân người trí thức rất nhạy cảm, họ sẵn sàng chết vì nghĩa khí nhưng mà cũng sẵn sàng là đầu hàng tất cả.
Liệu ông có nghĩ đến cái chuyện mà xuất bản cái tác phẩm của mình ở tại một cái quốc gia bên ngoài để mà cái tác phẩm đó sớm đến tay được công chúng hay không ạ? Dạ.
Hy vọng rằng là trong một thời gian ngắn sắp đây thôi thì có thể một nhà xuất bản nào đó, là em cục xuất bản nào bảo là nhà xuất bản trí thức không có chức năng làm in tiểu thuyết thì tôi sẽ in ở nhà xuất bản có chức năng khác. Thế là nếu mà một nhà xuất bản nào đó ở nước ngoài mà muốn in bằng e-book thì tôi cũng sẵn sàng. Vấn đề là cuốn sách đến tay bạn đọc.
Vâng, thưa nhà văn, thì nhà văn Hoàng Minh Tường thì mọi người đều biết là tác giả của cuốn Thời của Thánh Thần, và đây là một cái cuốn sách mà đã được in tại Việt Nam nhưng mà ngay sau khi in thì gặp cái trắc trở, tức là sau đó thì bị thu hồi. Cái việc mà xảy ra đối với Nguyên Khí không phải là cái chuyện mà chưa có tiền lệ. Cái hành trình của một cái người sáng tác như ông ấy thì rõ ràng cũng không phải là dễ dàng ở trong xã hội Việt Nam. Khi ông gặp cái bất công như thế thì ông có nghĩ rằng là mình có cái khiếu nại hay là một cái gì đó để bảo đảm rằng là cái quyền sáng tác, quyền tác phẩm được xuất bản theo đúng cái pháp luật, theo đúng cái tinh thần của cái quyền con người hay không? Và không chỉ dừng ở trường hợp của ông mà có những cái tác phẩm khác cũng chịu chung số phận, thì vậy thì ông nghĩ gì nói chung về cái tình trạng như thế đối với ông và cũng như là đối với một số nhà văn khác ở tại Việt Nam? Dạ.
Vâng, thì tôi nghĩ rằng là riêng ở Việt Nam thì cái việc xuất bản ấy thì nó quá là nhiều khi là nhiều cái nó không giống mà tôi nào. Là có lẽ là cái quan niệm của các cái người quản lý xuất bản nhìn chung nó quá là khắt khe, mà đến một lúc nào đó thì có lẽ họ sẽ phải ân hận. Nó đang lặp lại cái giai đoạn mà cái thời kỳ mà nhà thơ Hoàng Cầm bị cấm xuất bản cái chuyển về chính Bắc ấy, mà chính gần đây là Hoàng Cầm lại được giải thưởng nhà nước vì tập thơ đó. Tôi vừa đọc ông Nguyễn Tân Dũng, thủ tướng của chúng tôi, vừa nói một cái bài mà dưới chi tiết của ông đang bình luận rất nhiều. Ông ấy nói là người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thế thì tôi là nhà văn thì tôi cũng là một người công dân, tôi viết tất cả những điều mà pháp luật không cấm, tôi có quyền là được bảo vệ quyền sáng tác của mình. Nhưng mà ở đây tôi nói là tức là được mạ thì má cũng xin, ngay cả mà cái quyết định cấm họ cũng không dám viết bằng văn bản, nên rất khó rất khổ của nhà văn Việt Nam, không biết kêu ai cả. Chính tôi bây giờ tôi cũng rất bi quản.
Ở đây có thể nói rằng là phải chăng có một cái sự an phận trong cái tâm thế của rất nhiều nhà văn Việt Nam như ông, tức là khát khao có một cái tác phẩm lớn theo cái mong mỏi của mình.
Vâng, tôi rất buồn cười là tôi nghĩ là khi tuyển sách của tôi đúng cái ngày 28 là ngày mà có cái hội nghị lớn ấy, hội thảo khoa học lớn ở Sài Gòn ấy, ban lý luận trung ương rồi là ban tư tưởng ban trung ương trong cái cuộc thảo luận là làm thế nào để có tác phẩm lớn ngang tầm với thời đại. Thế nhưng mà trong khi người ta kêu gọi như vậy thì cái việc xuất bản các tác phẩm thì luôn luôn bị bóp nghẹt như vậy. Thì làm sao mà nhà văn muốn viết nữa, viết hết mình thì sách hoặc là bị cắt xén đi hoặc là không được xuất bản. Và cái điều mà các nhà văn chúng tôi vẫn thầm than thở với nhau thôi, vẫn chẳng biết nói thế nào được.
Vâng, thưa nhà văn Hoàng Minh Tường, nhân dịp năm mới xin được gửi đến ông lời chúc sức khỏe và thêm những cái sáng tác mới, đồng thời là cái tác phẩm Nguyên Khí thì bằng cách này hay bằng cách khác thì rất mong sẽ sớm đến được với công chúng ạ.
Dạ vâng, dạ, tôi rất hy vọng như thế thôi. Năm mới xin chúc bạn đọc và kính giả của đài mạnh khỏe và thành đạt hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần trích đoạn cuộc phỏng vấn với nhà văn Hoàng Minh Tường về tác phẩm mới hoàn thành của ông mang tên Nguyên Khí, đang chuẩn bị ra mắt thì có lệnh tạm đình chỉ. Quý vị có thể xem toàn bộ cuộc phỏng vấn trên trang mạng của RFI tiếng Việt qua địa chỉ www.viet.rfi.fr.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chính quyền Campuchia giải tán đối lập tại công viên tự do và cấm biểu tình. Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi quân đội tham gia tiến trình cải tổ hiến pháp. Tại Iraq, thành phố Fallujah rơi vào tay Al-Qaeda. Biểu tình bạo động của phe huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập vẫn tiếp diễn, 13 người chết, 60 người bị thương. Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Hun Sen khai chiến với lực lượng công nhân Campuchia. Một tác phẩm về vụ án Lê Chi Viên bị đình chỉ xuất bản tại Việt Nam. RFI phỏng vấn nhà văn Hoàng Minh Tường từ Hà Nội. Trước khi bước sang tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Thành Phương biên soạn.
Điểm báo.
Các nhà báo Pháp hôm nay đưa tờ lớn trên trang nhất về những đề tài rất khác nhau. Tờ Le Monde báo động về việc quân đội Pháp kẹt giữa gồng kềm ở Bangui, thủ đô Trung Phi. Tờ Le Figaro chú trọng đến hiện trạng châu Âu bất lực trước làn sóng nhập cư trái phép. Nhật báo Công giáo La Khoa thì quay trở lại Thế chiến thứ nhất năm 1914, nhân dịp kỷ niệm 100 năm khởi đầu cuộc chiến tàn khốc này. Libération thì đăng lời kêu gọi của nhà sử học Pierre Rosan Vallon, mời người dân Pháp kể chuyện đời thường trên giấy hoặc trên mạng để có thể hiểu được xã hội Pháp hiện nay. Nhật báo Bình dân Aujourd'hui en France thì loan tin ngay trên trang nhất là tại Paris sắp có một khách sạn dành riêng cho mèo và các dịch vụ chăm sóc cho loài thú này đang mọc lên như nấm.
Trung Quốc tấn công vùng Trung Âu, đó là tựa đề bài phân tích của thông tấn viên báo Le Monde tại Bucharest trong số báo đề ngày hôm nay. Mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại rằng cách đây 2.500 năm, Tôn Tử, tác giả của cuốn Tôn Tử Binh Pháp nổi tiếng, đã từng viết rằng chiến lược thắng lợi trọn vẹn là không cần đánh mà vẫn khuất phục được kẻ địch.
Theo thông tấn viên tờ Le Monde, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dường như đã học được bài học đó. Lên nắm quyền từ tháng 3 2013, ông đã đến Bucharest vào tháng 11 năm ngoái để dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Đông Âu lần thứ ba. Tháp tùng ông là một phái đoàn hùng hậu gồm khoảng 200 chủ công ty Trung Quốc. Sau khi đã đổ vào châu Phi hàng tỷ đô la, nay Trung Quốc vung tiền sang Trung Đông Âu. Tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest, ông Lý Khắc Cường loan báo Bắc Kinh sẵn sàng cấp 10 tỷ euro tín dụng cho các nước Đông Âu. Romania, quốc gia đã đạt mức tăng trưởng 2,7% trong năm 2013, hy vọng sẽ nhận được hơn phân nửa khoản tín dụng đó. Bộ trưởng Giao thông Romania cho biết các nguồn tài trợ của châu Âu không đủ cho các dự án cơ sở hạ tầng, cho nên nước này buộc phải tìm thêm các nguồn tín dụng khác. Nhưng theo thông tin viên tờ Le Monde, khi chinh phục Trung Đông Âu, Trung Quốc muốn nhắm đến mục tiêu xa hơn, đó là thâm nhập các thị trường của Liên hiệp châu Âu. Trung Quốc muốn lợi dụng thế yếu của Liên hiệp châu Âu để tiến về phía Tây. Cuộc họp thượng đỉnh ở Bucharest là nằm trong kế sách chia để trị. Trong một châu Âu có hai vận tốc, với một bên là các nước cộng sản cũ Đông Âu nghèo và một bên là các nước Tây Âu giàu có, Trung Quốc đã tìm thấy một mảnh đất màu mỡ để đầu tư hàng tỷ euro và hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn. Cũng theo thông tin viên tờ Le Monde, thế hệ trẻ ở Đông Âu nay rất thất vọng trước một châu Âu già cỗi đang bị quyến rũ bởi những luận điệu bài ngoại. Trung Quốc đã hiểu điều đó và Lý Khắc Cường nay muốn không cần đánh mà khuất phục được kẻ địch.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, báo Le Monde hôm nay quan tâm đến sự thất sủng của ông Chu Vĩnh Khang, nhân vật mà cho tới tháng 11 năm 2012 còn là một trong 9 ủy viên ban thường vụ Bộ Chính trị, tức là những nhân vật lãnh đạo cao nhất trong chế độ Bắc Kinh.
Tờ Le Monde nhắc lại thông tin của Tân Hoa Xã ngày 2 tháng Giêng, loan báo vụ bắt giữ ông Lý Sùng Hy, một nhân vật thân cận với cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc. Cho tới nay, theo thông lệ, trong các vụ thanh toán chính trị tại Trung Quốc, không bao giờ các ủy viên ban thường vụ Bộ Chính trị bị cáo buộc công khai. Nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình đã cho thấy là ông không ngần ngại làm theo cách của ông. Trong cuộc chiến chống tham nhũng nhằm phục hồi uy tín của đảng cũng như nhằm củng cố quyền lực cá nhân, họ Tập đã hứa là không chừa một ai từ hàng ruồi mũi cho đến cọp bèo. Theo nhận định của Le Monde, đánh vào Chu Vĩnh Khang là một cách để Tập Cận Bình thanh toán di sản của thế hệ lãnh đạo cũ, thế hệ của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Đó là thời kỳ mà mặc dù chính quyền vẫn rêu rao quyết tâm chống tham nhũng và xây dựng một xã hội hài hòa, nhưng giới lãnh đạo vẫn bất tài và xung đột xã hội ngày càng trầm trọng.
Vụ đàn áp biểu tình đẫm máu tại Campuchia hôm qua, ngày 3 tháng Giêng, cũng thu hút sự chú ý của các nhật báo Pháp hôm nay qua hàng tựa của báo Le Figaro. Tại Campuchia, công nhân dệt may thách thức chính quyền.
Tờ báo cho biết, theo các nhà quan sát, nỗi bất mãn của người dân Campuchia với Hun Sen ngày càng tăng. Những vụ vi phạm nhân quyền, nạn tham nhũng và vơ vét tài nguyên, đất, gỗ, khoáng sản, dầu khí thường xuyên được nêu lên, nhưng chẳng làm cộng đồng quốc tế quan tâm. Tờ Aujourd'hui en France thì báo động là bùng nổ xã hội từ các nhà máy dệt may có nguy cơ lan rộng ra toàn Campuchia, một đất nước vừa nghèo vừa tham nhũng thối nát dưới sự lãnh đạo của Hun Sen cầm quyền suốt từ năm 1985 cho đến nay.
Về thời sự châu Âu, báo Libération hôm nay trở lại với sự kiện một nữ phóng viên đối lập Ukraine, cô Tetiana Chornovol, bị hành hung dã man trong đêm Giáng sinh vừa qua. Các nhà hoạt động nghĩ rằng đây là một hành động trả đũa từ phía chính quyền Kiev.
Tờ báo nhắc lại là trước ngày bị hành hung, Tetiana vừa đăng trên trang blog của cô nhiều bức ảnh chụp dinh thự nguy nga của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine với hàng tựa "Đây là nơi một tên đồ tể đang sống". Vụ tấn công nhà báo nói trên đã gây chấn động dư luận Ukraine vào lúc mà phong trào biểu tình chống chính phủ bước vào tuần thứ sáu. Từng ra ứng cử nhưng đã thất cử trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm ngoái, Tetiana còn tham gia rất tích cực vào phong trào biểu tình và đã vài lần trực tiếp xung đột với cảnh sát. Nhà báo độc lập Natalia Gumentyuk lo ngại là sẽ có nhiều phóng viên điều tra khác bị tấn công giống như Tetiana. Nhân dịp này, Libération đăng bài phỏng vấn cựu Tổng thống Viktor Yushchenko. Cựu lãnh đạo Ukraine cho rằng, những người biểu tình hiện đang đấu tranh cho một định hướng chính trị mới, đó là con đường hội nhập châu Âu. Theo ông Yushchenko, Ukraine chỉ có hai con đường, xích gần lại châu Âu, tức là con đường hiện đại hóa, đối lại với con đường thân Nga. Ông cảnh báo rằng, nếu không có sự yểm trợ của châu Âu, Ukraine sẽ khó mà cưỡng lại sức hút của nước Nga, mà theo nước Nga chẳng khác gì đi vào nhà tù.
Ai cũng biết rằng dân Pháp rất cưng chó mèo, và họ sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để chăm sóc những con thú cưng này, thậm chí mướn khách sạn cho chúng. Theo tờ báo Aujourd'hui en France, một khách sạn dành riêng cho mèo sắp mở cửa tại Paris.
Tờ báo cho biết giá phòng khách sạn mang tên Aristide là 25 euro một đêm, 50 euro cho cuối tuần và 150 euro cho cả tuần. Mỗi phòng rộng đến 4 mét vuông để các chú mèo có thể vui chơi thoải mái. Khách sạn có thể đón tiếp cùng lúc 25 vị khách bốn chân, mà chưa gì đã có 150 khách giữ chỗ trước. Từ tháng 10 năm ngoái, tại Pháp cũng đã có một trang web mang tên Bibulun, nay quy tụ đến 2.000 thành viên, gồm những người sẵn sàng giữ giùm chó mèo cho những người khác với tiền công. Nhưng theo tờ Aujourd'hui en France, vào thời điểm khủng hoảng như hiện nay, những dịch vụ nói trên gây bất bình cho nhiều người vì có biết bao người đang cần trợ giúp. Tại thủ đô Berlin của Đức hiện nay cũng đã có một cửa hàng thức ăn dành riêng cho chó mèo và báo chí Đức cũng đã đồng thanh phản đối. Sẵn nói về chuyện giàu nghèo cũng xin điểm qua một bài trên tờ Libération ngày hôm nay. Theo đó, trong năm 2013, 300 người giàu nhất thế giới lại còn giàu thêm với lợi nhuận tổng cộng 524 tỷ đô la. Như vậy là kể từ nay họ nắm giữ tổng cộng 3.700 tỷ đô la, tức là gần gấp 1/2 GDP của nước Pháp, hay gấp 1.000 lần GDP của nước Burkina Faso tại châu Phi. Chỉ với món tiền 524 tỷ đô la là đủ để giúp 1,2 tỷ người trên thế giới thoát ra khỏi tình trạng nghèo khó cùng cực. Trong số 200 tỷ phú giàu nhất toàn cầu, nhiều nhất là Mỹ với 66 người, trong số này chỉ có 9 người Pháp, còn với 16 nhà tỷ phú Trung Quốc qua mặt Ấn Độ, nước này chỉ có 8 tỷ phú trong số 200 người giàu nhất thế giới. Cũng theo Liberation, xu hướng đã giàu lại còn giàu thêm sẽ tiếp diễn trong năm nay, bởi vì các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục cho vay tiền gần như miễn phí, do các lãi suất sẽ vẫn ở mức thấp, các thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm và kinh tế sẽ tăng ít nhất là 2% trong năm nay. Phần điểm báo hôm nay xin kết thúc bằng một tin vui cho những người đầu hói. Theo tờ Le Figaro, các nhà nghiên cứu Anh và Mỹ vừa lập được một kỳ công, đó là nuôi lớn trong phòng thí nghiệm những nhóm tế bào có thể sản sinh ra những sợi tóc. Tiến bộ khoa học này mang lại hy vọng là một ngày nào đó chúng ta có thể tái tạo cả một mái tóc bồng bềnh từ một vài rễ của tóc.
Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Đức Bình điểm lại một số những sự kiện âm nhạc năm 2013 với phần phỏng vấn nhạc sĩ Huy Tuấn từ Việt Nam.
Lặng yên nghe con tim thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, tin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên
dân qua, có thể nói chưa bao giờ lại thấy môi trường âm nhạc tại Việt Nam diễn ra sôi nổi, phong phú và đa dạng đến thế. Bên cạnh những cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế mang tính thời sự toàn cầu, cập nhật phiên bản quốc tế, người ta cũng ghi nhận những đóng góp của nhiều sản phẩm âm nhạc trong nước ngày càng có xu hướng tập trung nâng cao giá trị thưởng thức nghệ thuật, được giới nghệ sĩ Việt nỗ lực trình làng với xu hướng tích cực, mang đến những tín hiệu lạc quan trong việc hình thành những nhân tố mới, góp phần làm nền tảng tạo nên diện mạo mới cho nhạc Việt đương đại.
Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời.
Ở một góc nhìn tổng thể, người ta cũng nhận thấy có không ít người làm công tác âm nhạc, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, luôn đau đáu trong lòng, bày tỏ tâm huyết, vượt qua mọi rào cản, gặn đục khơi trong để khiến sao cho bữa tiệc của âm nhạc Việt trở nên ít sạn nhất có thể được. Và Huy Tuấn cũng là một trong số những nhạc sĩ đi theo chiều hướng ấy. Trong suốt thời gian qua, có thể nói Huy Tuấn luôn được xem là một trong số những nhân tố tích cực góp phần vào việc định hướng tư duy cảm thụ âm nhạc cho khán giả yêu nhạc tại Việt Nam. Là một nhạc sĩ có nhiều sáng tác được công chúng yêu mến, Huy Tuấn còn được ghi nhận như một nhạc công đa năng, một nhà sản xuất âm nhạc có uy tín, một nhạc sĩ viết nhạc nền cho phim, và đặc biệt gần đây là vai trò giám khảo của nhiều chương trình truyền hình thực tế như Vietnam's Got Talent hay giám đốc âm nhạc cho Vietnam Idol. Qua những lời nhận xét phê bình đánh giá khá công bằng và nghiêm túc đối với các thí sinh dự thi. Nhân dịp bước sang thềm năm mới 2014, tạp chí âm nhạc của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đã liên lạc với Huy Tuấn và anh đã vui lòng dành cho thính giả của đài một buổi phỏng vấn ngắn, điểm qua một số sự kiện âm nhạc mà theo anh rất đáng lưu ý trong năm vừa qua.
Yeah.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe giọng hát Uyên Linh thể hiện nhạc bản Cảm ơn tình yêu, một sáng tác của Huy Tuấn. Vâng thưa anh, bây giờ chắc là chúng ta không cần phải định nghĩa Huy Tuấn là ai nữa đúng không ạ? Tại vì trong thời buổi thông tin thế này thì chúng ta tìm thấy những cái thông tin về anh rất nhiều trên Internet, trên mạng xã hội vân vân. Tuy nhiên thì chỉ có một cái đặc điểm là anh sinh ra tại vùng đất mỏ Quảng Ninh. Rồi sau đó thì anh lên trên Hà Nội học, rồi có cái thời gian đi nước ngoài vào cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, đi Nga, rồi sau đó thì sang Đức. Và khi anh trở về Việt Nam thì anh có tham gia thành lập ban nhạc Anh Em mà tên tuổi và những cái cống hiến của ban nhạc thì đến ngày nay vẫn còn được duy trì. Và gần đây thì anh lại định cư trong Sài Gòn. Cái yếu tố mà phân bổ những cái vùng miền địa lý như thế chắc hẳn nó cũng ít nhiều giúp anh trong những cái thẩm thấu về âm nhạc.
Điều đó thì tất nhiên rồi, tại vì là khi chúng ta mà có cái dịp đi nhiều, biết nhiều miền đất, làm quen được với những con người khác nhau, những cái cuộc sống ở những nơi khác nhau ấy, thì bản thân cái tâm hồn của chúng ta nó sẽ mở mang ra rất là nhiều. Và đối với những người sáng tác thì cái việc đi nhiều, ở nhiều và trải nghiệm nhiều nó luôn luôn rất là cần thiết. Và bản thân tôi cũng rất là may mắn khi có được những cái điều kiện trải nghiệm ở những cái miền đất mới. Thành ra là đối với những cái tác phẩm mà tôi viết cũng như là cái style âm nhạc mà tôi đang có, phần nào đó nó cũng được hình thành qua những cái cuộc di chuyển như vậy.
Quý vị và các bạn đang nghe nhạc bản quen thuộc của nhạc sĩ Huy Tuấn, Chưa Vắng, qua giọng hát của Mỹ Linh.
Và trời xanh cũng hát cùng vô biển lời yêu thương, tan biến mây trời bay về một nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong để chưa nay biển đẹp như mơ.
Anh khởi nghiệp thì đúng là một nhạc sĩ sáng tác, rồi một nhạc công. Gần đây anh tham gia những cái chương trình, cái show truyền hình thực tế lớn, chẳng hạn như là giám khảo của Việt Nam Got Talent hay là giám đốc âm nhạc của Việt Nam Idol vân vân. Chúng ta sẽ quay trở lại cái chủ đề này. Tuy nhiên ấy thì đối với những vai trò là người nhạc sĩ sáng tác và người nhạc công, đặc biệt là cái mảng nhạc công, thấy rằng là anh dành thời gian rất nhiều trong cái giai đoạn học nhạc, là học cái bộ môn về flute, nghĩa là sáo tây đó, chứ không phải là sáo trúc hay là sáo tiêu. Nhưng mà trên thực tế thì anh phát huy cái nhạc cụ này có vẻ cũng không nhiều lắm, mà thường thì là cái hình ảnh một nhạc sĩ Huy Tuấn với cây guitar bass ở trên sân khấu. Lý do tại sao thưa anh?
Thực ra thì nó cũng do cái việc mà tôi có một cái ban nhạc Anh Em, thì những cái hoạt động với ban nhạc thường nó bề nổi nó rất là nhiều với các show lớn tại Việt Nam. Thực ra là khi tham gia với ban nhạc Anh Em thì tôi thường chơi với tư cách là một nhạc công chơi guitar bass. Tuy nhiên thì có những cái chương trình lớn, rồi những cái việc thu thanh nó đòi hỏi những cái giai điệu và những cái sự đầu tư vào nhạc cụ một cách tinh tế hơn ấy, thì tôi vẫn thi thoảng mang chiếc sáo flute của mình ra để chơi vào những cái nhạc phẩm đó. Thực ra thì nó cũng do cái đặc thù của công việc thôi. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa bao giờ bỏ quên chiếc sáo flute mà tôi đã theo học hơn 16 năm tại Nhạc viện Hà Nội, cũng như là khi qua bên nước Nga được đào tạo 5 năm ở bên đó. Tôi có thể không trực tiếp dùng cái nhạc cụ flute nhiều nữa. Tuy nhiên thì những cái gì học qua những cái tác phẩm dành cho flute cũng như là những cái kiến thức của âm nhạc cổ điển thì nó là một cái nền tảng lớn của những cái gì tôi hiểu biết bây giờ, mà tôi mang ra áp dụng rất là nhiều khi mình chơi ở trong ban nhạc, khi mình làm giám đốc âm nhạc, hoặc là thậm chí khi mà mình sáng tác, thì tất cả những kiến thức của 16 năm theo học flute ấy nó đã giúp tôi rất là nhiều trong cái việc sáng tác và những hoạt động âm nhạc.
Những Giấc Mơ Dài là một ca khúc khác của Huy Tuấn qua giọng hát Thùy Chi thể hiện. Anh miêu tả cái con đường học hành cổ điển như thế quả là nó cũng mang cho người ta một cái hành trang rất là vững vàng và sau này giúp anh ngồi ở nhiều cái vị trí khác nhau và rất là vững tin. Như chúng ta vừa nói ở trên đó, sau này anh cũng tham gia làm giám khảo của những cái cuộc thi mà nhờ đó người yêu nhạc trong cả nước, thậm chí một số bộ phận người Việt ở nước ngoài biết đến anh nhiều hơn, đó là vị giám khảo ở trong tìm kiếm tài năng Việt Nam Got Talent. Chúng ta cũng biết là cách đây khoảng độ 15-20 năm về trước thì ở Việt Nam chúng ta đã từng nghe đến những cái từ như là xã hội hóa âm nhạc hay là những cái phong trào hát nhạc karaoke du nhập từ bên Nhật Bản sang rất là phổ biến bên châu Á và đặc biệt là Việt Nam. Có nghĩa là có một cái giai đoạn mà xã hội hóa rất là lớn. Ấy vậy mà cũng không có ý tưởng nào mà từ Việt Nam đưa ra, rồi chúng ta cũng phải theo một cái phong trào du nhập một cái chương trình Got Talent của bên Anh Quốc về, mà anh là người trong cuộc thì anh biết rất là rõ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là phải chăng bây giờ những cái chương trình truyền hình lớn họ đã thay thế nhà trường đào tạo để mà tìm ra những cái tài năng âm nhạc và tìm ra ca sĩ?
Tôi nghĩ là mọi người có thể hiểu theo nhiều cách nhìn khác nhau. Tuy nhiên thì đối với tôi, người đã thực sự đang ở trong những cái cuộc thi đó, thì tôi không nghĩ rằng đấy là một cái môi trường để có thể đào tạo được một lớp ca sĩ nào đó. Thực ra các bạn nên nhìn nó như là một cái game show giải trí trên truyền hình. Có nghĩa là nó mang lại niềm vui cho khán giả truyền hình trong khoảng 30 phút, 45 phút gì đó vào một buổi tối. Và nó không có nhiệm vụ tối ưu đi tìm một tài năng âm nhạc để dành cho cái showbiz, để có thể sống được tại showbiz rồi phát triển cái sự nghiệp. Thực ra thì đã gọi là tìm kiếm tài năng thì bạn có thể tìm thấy và bạn có thể không tìm thấy. Nhưng cái show giải trí truyền hình nó vẫn phải chạy. Bởi vì tìm kiếm mà có thể năm nay bạn được mùa và năm sau bạn mất mùa. Cho nên là cái việc mà cho rằng đấy là một cái môi trường để đào tạo ca sĩ thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái cách nhìn chưa hẳn là đúng. Bởi vì cái chương trình nó chỉ chạy khoảng 1 tháng, 2 tháng rồi kết thúc. Và bắt buộc nó phải tìm ra được một người chiến thắng. Nhưng mà 1-2 tháng đó đối với một người để đạt một cái nền tảng âm nhạc thì nó quá là nhỏ bé. Bản thân tôi thì tôi vẫn cứ phải nhìn nhận rằng là nếu không có học một cách bài bản thì khó mà tiến xa. Các bạn có thể tìm thấy sự nổi tiếng, sự yêu thích của khán giả trong một thời gian rất ngắn khi các bạn tham gia truyền hình. Đó là lý do vì sao mà bây giờ nó gần như là một trào lưu rất là lớn tại Việt Nam, mà hầu như tất cả các bạn trẻ đều muốn xuất hiện trên truyền hình qua các cuộc thi để trở nên nổi tiếng thật nhanh. Bạn có thể nổi tiếng rất nhanh trong vòng 2 tháng, nhưng nó chỉ là trong phạm vi cuộc thi đấy thôi. Và tất cả những gì bạn nổi tiếng ở trong đó chưa chắc đã phải là thực lực của chính bạn. Bởi vì trong đó nó là cả một cái bộ máy để làm cho bạn lung linh hơn, làm cho bạn đẹp đẽ hơn trước mắt mọi người và để cho những cái gì bạn hát ra nó trở nên thuyết phục hơn. Nhưng sau cuộc thi bạn sẽ trở lại với chính mình và có thể lúc đó nếu những người tham gia mà không tỉnh táo, nó có thể là một cái bước ngoặt không lạc quan cho rất là nhiều cái thí sinh đã từng tham gia những cuộc thi như vậy. Bởi vì sau đó nó sẽ là một mình bạn tự vận động lấy cái sự nghiệp của bạn, một mình bạn đứng trước rất là nhiều cái quyết định và lựa chọn. Và lúc đấy nếu bạn không có một cái nền tảng vững chắc về âm nhạc cũng như là một cái thẩm mỹ âm nhạc văn minh thì chắc chắn bạn sẽ có những cái lựa chọn không được chuẩn xác, và sự lựa chọn đấy sẽ không giúp cho những cái sự nghiệp lâu dài.
Bên yên lắng nghe mưa rơi, chiều mình em ngồi bên quán vắng, giọt cà phê đắng hơn trên môi, em lắng nghe từng tiếng chiều rơi. Lại một ngày nữa đang trôi qua.
Các bạn đã nhận ra giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh đang thể hiện một sáng tác mới của Huy Tuấn, Mưa Rơi, cùng với ban nhạc Em For You.
Vẫn biết thế rồi, sao vẫn đau lòng, không muốn gì. còn mãi những tiếc nuối, tiếng mưa đã ngừng rơi mà trái tim còn con phố vắng, ao ước đợi những cơn mưa hè. Tháng sáu mưa nhiều, người đã vắng xa nơi đây.
Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm tuần báo do Minh Anh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí thể thao của anh Vũ. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.